Pháp Môn Niệm Phật, trích lục từ Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Thời gian: tháng 10 năm 2003. Giảng tại Cư Sĩ Lâm Phật Giáo, Singapore. Tất cả chư Phật Như Lai, không một vị Phật nào mà không khuyên người cầu sanh tịnh độ. Tất cả chư Phật Bồ Tát không hề có chút lòng riêng tư, không hề có chút tâm thiên lệch, đều là mong muốn bạn mau chóng thành Phật. Đó là bổn nguyện của các ngài, hy vọng bạn mau mau thành Phật. Phương pháp nhanh chóng nhất chính là cầu sanh Tây Phương tịnh độ, nhanh hơn so với bất cứ pháp môn nào. Pháp môn thù thắng như vậy, thù thắng ngay trong thù thắng. Thế nhưng xác thực có một số người nghiệp chướng rất sâu nặng, họ không thể tin tưởng. Cho nên Phật Bồ Tát cũng từ bi. Pháp môn này bạn có thể tiếp nhận, bạn muốn tiếp nhận các pháp môn khác, Phật Bồ Tát liền dạy cho bạn các pháp môn khác. Cho nên khai mở pháp môn chúng ta thường gọi là 8 vạn 4 ngàn. Vậy 8 vạn 4 ngàn là gì? Là không tin tưởng đối với pháp môn này, không tình nguyện học tập, không muốn cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Phật mở ra 8 vạn 4 ngàn pháp môn, Phật mở ra vô lượng pháp môn. Ngay trong Tứ Hoằng Thệ Nguyện nói vô lượng pháp môn, đó là gì? Người nghiệp chướng sâu nặng mà khai mở, không thể tiếp nhận pháp môn này nữa, vậy thì hết cách. Việc này chúng ta phải nên biết. Bạn thật đã tường tận, thật đã thông suốt rồi, bạn mới biết được chúng ta gặp được pháp môn này thật là may mắn. Sau khi gặp được pháp môn này rồi, nhất định sẽ không xả bỏ, nhất định sẽ không nghi hoặc, nhất định một môn thâm nhập. Pháp môn khác như thế nào? Họ có giảng được hoa trời rơi rụng, ta tuyệt đối cũng không động tâm. Tôi sẽ tán thán bạn, nhưng tôi sẽ không học với bạn. Cũng giống như thiền tài đồng tử 53 lần thăm học vậy. Bạn xem thấy thiền tài, pháp môn nào ngày cũng đi tham quan, cũng đều lướt qua. Thế nhưng ngài quyết định không học. Ngài vẫn là thành thật niệm Phật, cầu sanh tịnh độ. Thiên tài đồng tử cũng ở thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tốt rồi, phẩm này tôi chỉ giảng giải đến đây. Xem tiếp phẩm thứ 19 phía sau. Thọ dụng cụ túc đệ thập cửu. Phẩm kinh này tựa đề của phẩm gọi là Thọ dụng cụ túc. Chỗ này cũng đã tiến thêm một bước giới thiệu với chúng ta thế giới Tây Phương Cực Lạc, hoàn cảnh sinh hoạt thường ngày của người bên đó. Nói đến thân thể, dung mạo của họ đoan chánh trang nghiêm, phước đức vô lượng, trí tuệ thông suốt, thần thông tự tại, tuổi thọ dài lâu. Bạn xem thấy việc này chúng ta mong cầu bao gồm tất cả chúng sanh thế gian này, ngày đêm đều đang mong cầu. Nếu bạn muốn cầu phước, bạn muốn cầu trí tuệ, bạn muốn cầu tự tại, bạn muốn cầu thọ mạng, thì thế giới Cực Lạc mới cầu được viên mãn. Thế giới này không thể cầu được. Cho nên trong 8 khổ có cầu bất đắc khổ. Thật sau khi đã cầu được rồi, bạn vẫn là khổ. Vì sao vậy? Vì lo sợ bị mất đi, nghĩ ra hết cách để đề phòng. Làm thế nào có thể giữ được nó? Bạn nói xem bạn có bao nhiêu khổ. Người thế giới Tây Phương Cực Lạc không hề có ý niệm này. Tất cả đều là tự nhiên, đều là lưu xuất từ tánh đức. Cho nên, thân tâm của chánh báo thanh tịnh quang minh, y báo phước đức thù thắng. Giống như phía trước đã nói, siêu thế hy hữu. Thế cho nên trên kinh, Thế Tôn nói pháp phương tiện khéo léo. Tóm lại mà nói, tóm lại là ứng niệm hiện tiền, vô bất cụ túc. Người thế gian này chúng ta thường hay nói tâm nghĩ sự thành. Tâm nghĩ, bạn vẫn còn phải đi làm. Nếu bạn không chăm chỉ nỗ lực mà làm, sự việc cũng không thể thành. Thế giới Tây Phương Cực Lạc không cần phải làm, vừa nghĩ đến thì liền thành tựu. Tốt rồi, chúng ta xem tiếp kinh văn. Phục thứ cực lạc thế giới, sở hữu chúng sanh. Cái sở hữu này ý nghĩa rất dài. Bạn xem kinh văn phía sau, hoặc dĩ sanh, hoặc hiện sanh, hoặc đương sanh. Chúng ta sẽ nói đoạn sở hữu chúng sanh này. Vì sao sẽ không có ba câu này? Vậy thì giải thích sẽ rất đơn giản. Có ba câu này, nội dung này quá phong phú. Dĩ sanh là đã sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. A-di-đà Phật thành Phật đã 10 kiếp. Người đã sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hiện sanh chính là hiện tại sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Hoặc đương sanh. Đương sanh là những người nào vậy? Là những người chúng ta đây. Hiện tại vẫn chưa đi. Thế nhưng như thế nào vậy? Khẳng định phải đi. Đương sanh là khẳng định phải đi. Đó gọi là đương sanh. Câu này rất quan trọng. Câu này là nói chính chúng ta. Chúng ta chính mình phải hạ quyết tâm. Không nên có chút nghi ngờ nào. Quyết định được sanh. Cũng không nên lo nghĩ ngay trong đời này đã tạo ra nghiệp gì. Quá khứ đã tạo ra những nghiệp gì. Đều không nên nghĩ đến đó. Khi bạn vừa nghĩ như vậy thì bạn không thể giảng sanh. Chỗ đương sanh này bạn sẽ không có phần. Đương sanh là sau khi gặp được pháp môn này, chỉ nghĩ đến Phật A-di-đà. Tất cả những thứ khác không nên nghĩ đến. Sau đó, bạn mới chân thật hiểu rõ. Trong Kinh Đại Thừa, Phật thường hay nói, niệm một câu A-di-đà Phật, Nam Mô A-di-đà Phật, tiêu hết 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Chúng ta niệm có thể tiêu được hay không? Không thể. Khi chúng ta niệm, đau mồm, rác họng cũng chỉ uổng công. Người như thế nào khi niệm có sức mạnh lớn đến như vậy? Chính là người một chút nghi hoặc cũng không có. Trong lòng ngoài Phật A-di-đà không có bất cứ một tạp niệm nào. Người như vậy niệm một câu A-di-đà Phật sẽ tiêu hết 80 ức kiếp sanh tử trọng tội. Cho nên việc này bạn cần phải làm cho thật rõ ràng, làm cho thật sáng suốt và vẫn còn khởi vọng tưởng thì không được. Không những thế gian pháp ta đều không nghĩ đến, ta cũng không nghĩ quá khứ, ta cũng không nghĩ hiện tại, ta cũng không nghĩ tương lai, ta không nghĩ bất cứ thứ gì, ta chỉ nghĩ A-di-đà Phật, ta chỉ nghĩ Kinh Vô Lượng Thọ. Bạn là người như vậy, niệm danh hiệu Phật đó mới tiêu được 80 ức kiếp sinh tử trọng tội. Việc này một tí cũng không giả. Bạn khởi một vọng niệm, làm cho công phu của bạn hoàn toàn bị phá hết. Đó chính là cổ đức thường nói, đau mồm rác học cũng chỉ uổng công. Triệt để buông bỏ, dạng duyên buông bỏ. Đó chính là ngay đây nói, đương sanh. Đương sanh là ngay trong một đời này của chúng ta, nhất định thành tựu, nhất định giảng sanh. Ý nghĩa trong câu nói này rất là quan trọng. Câu nói này mới chân thật là nói đến chính chúng ta. Chúng ta lại xem tiếp phía sau. Giai đắc như thị, dư diệu sắc thân, hình mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí tuệ minh liễu, thần thông tự tại. Câu giai đắc dư thị, dư diệu sắc thân, câu này là tổng thuyết. Vậy thứ gì là diệu sắc thân vậy? Phía sau bốn câu này chính là biệt thuyết. Hình mạo đoan nghiêm. Hình là thân thể, hình trạng. Mạo là dung mạo, đoan chánh trang nghiêm. Phía trước chúng ta đã đọc qua, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế giới đó là hóa thân, không phải là thai sanh. Chúng ta rất khó tưởng tượng. Người thế gian này chúng ta luôn là từ nhỏ rồi dần dần lớn lên. Mỗi năm đều không như nhau, mỗi tháng đều không như nhau. Thế giới Tây Phương thì không như vậy. Thế giới Tây Phương khi đến nơi đó được cái thân thì liền hoàn toàn giống như Phật A-di-đà. Hiện tại nói là chạm khắc, đó là phục chế. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, họ đều là do Phật A-di-đà phục chế. Tướng mạo thân thể hoàn toàn giống như Phật A-di-đà. Phước đức vô lượng. Tuổi thọ là ở ngay trong phước đức. Tuổi thọ là phước đức đệ nhất, là vô lượng thọ, trí tuệ thông suốt. Cái trí tuệ này là viên mãn. Quá khứ, hiện tại, tương lai. Quá khứ vô cùng, tương lai vô tận. Cõi này phương khác, tất cả các pháp, không có thứ nào là không thông đạt, không có thứ nào mà bạn không tường tận. Việc này, người thông thường nghe rồi đều sẽ lắc đầu. Việc này có thể sao? Không thể nào đâu. Ngày này, khi chúng ta nghe được câu nói này trên kinh, chúng ta khẳng định một chút hoài nghi cũng không có. Vì sao vậy? Bởi vì ở trên kinh Hoa Nghiêm, Phật đã nói qua. Trên kinh Lăng Nghiêm cũng đã nói qua. Vào lúc trước chúng tôi cũng thường hay giảng mấy bộ kinh này. Chư pháp sở sanh. Chư pháp chính là tất cả pháp thế xuất thế gian. Sanh gọi là sanh khởi. Tất cả pháp này từ đâu mà ra? Phật nói, do tâm hiện ra. Cái tâm đó chính là tự tánh của chúng ta. Chính là chân tâm của chúng ta. Là chân tâm của chúng ta. Là bổn tánh của chúng ta biến hiện ra. Bạn đã là minh tâm kiến tánh, thì làm sao bạn không biết được tác dụng của tâm tánh chứ? Hư không từ đâu mà ra? Vũ trụ từ do đâu mà ra? Vô lượng, vô biên tinh cầu từ do đâu mà ra? Tất cả chúng sanh này do từ đâu mà ra? Là từ trong tự tánh của bạn biến hiện ra. Khi bạn minh tâm kiến tánh rồi thì đương nhiên thứ gì cũng biết. Không cần phải học mà. Do tâm hiện ra, do thức hiện bày. Tâm tánh đều là chính mình, không phải ở bên ngoài. Cho nên, tất cả pháp bạn đều thông đạt tường tận. Đó là vốn sẵn như vậy, hiển bày tự nhiên. Ngay đây, bạn thông suốt tường tận rồi. Phật nói ra một danh từ gọi là sở tri chướng. Cái sở tri chướng này đã chướng ngại bạn. Vốn dĩ bạn biết được mà hiện tại bạn không biết. Cho nên ý nghĩa của sở tri chướng và phiền não chướng không giống nhau. Bản thân phiền não là chướng ngại, bản thân sở tri thì không chướng ngại. Có một loại chướng ngại bạn sở tri. Không như phiền não, bản thân phiền não là chướng ngại. Cho nên nói, trí tuệ thông suốt là vốn có. Tất cả chúng sanh đều có trí tuệ đức tướng Như Lai. Vậy vì sao hiện tại bạn không có trí tuệ thông suốt? Việc này ở trên kinh Phật thường nói, các tổ sư đại đức cũng thường nói, sở tri chướng là do đâu mà có? Khởi tâm động niệm chính là sở tri chướng. Trên kinh Lăng Nghiêm, tôn giả Phú Lâu Na hỏi rất hay, Phật cũng đáp được rất diệu. Tôn giả Phú Lâu Na hỏi, tất cả chúng sanh này, bởi vì có vô minh bất giác sanh ba cõi. Phú Lâu Na hỏi, cái vô minh này có từ lúc nào? Vô minh là do nguyên nhân gì mà ra? Vô minh chính là sở tri chướng. Phật đáp rất tuyệt diệu. có bốn chữ. Tri kiến lập tri là gốc của vô minh. Tri kiến chính là trí tuệ thông suốt. Sai ở chỗ nào vậy? Sai ở chính bạn muốn lập tri. Lập tri là cái gì vậy? Chính là bạn phân biệt. Chính là bạn khởi tâm động niệm. Bạn khởi tâm động niệm thì là hỏng rồi. Nó đã trở thành chướng ngại rồi. Liền chướng ngại trí tuệ thông suốt của bạn. Cho nên chư Phật Như Lai, các ngài thường ở trong định. Ở trong định không phải là ngồi xếp bằng tĩnh tọa. Hiện tại chúng ta vừa nghe nói đến trong định, mọi người đều sẽ nghĩ đến ngồi xếp bằng quay mặt vào vách, cho đó là trong định, không phải vậy. Việc này bạn đối với thiền định mà nhà Phật đã nói, bạn hoàn toàn không thể nào hiểu được. Trong định chính là tâm của bạn định, không phải nói đến thân. Cho nên nói, đi đứng nằm ngồi đều đang ở trong định. Bạn đứng cũng đang ở trong định, ngồi cũng đang ở trong định, đi cũng đang ở trong định, bao gồm tất cả hoạt động đều đang ở trong định. Đó mới gọi là thiền định. Cái định này là gì vậy? Định chính là không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Đó gọi là định. Định sanh huệ. Tác dụng của định chính là trí tuệ, chính là trí tuệ thông suốt. Ngày nay chúng ta vì sao không có trí tuệ? Bởi vì tâm động. Cho nên nếu bạn muốn cầu trí tuệ là không khó. Bạn tận lực giữ gìn tâm của bạn, không nên để cho cảnh giới bên ngoài xoay chuyển, không nên bị phiền não dao động. Thế nên tôi ở trong lúc giảng giải thường hay khích lệ đồng tu. Tôi nói ra 16 chữ. Bạn đem 16 chữ này buông bỏ. Buông bỏ tự tư tự lợi. Buông bỏ danh vọng lợi dưỡng. Buông bỏ năm dục sáu trần. Buông bỏ tham sân si mạng. Thì bạn ở ngay trong định. Cái định này tuy là không sâu lắm, thế nhưng cái định này sanh trí tuệ. Bạn có loại công phu này, bất cứ kinh điển gì trong Phật giáo bạn vừa mở ra, bạn sẽ không có chướng ngại. Bạn có thể xem hiểu được. Việc xem hiểu này chính là nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa mà trong kệ khai kinh đã nói. Đương nhiên, cái hiểu của bạn vẫn chưa đủ sâu, vẫn chưa đủ viên mãn. Thế nhưng cái bạn hiểu được có thể nói là sơ cạn, nhưng mà chính xác, không hề hiểu sai. Vì sao vậy? Bạn đã có sức định rồi. Nếu như những thứ này mà bạn vẫn không buông bỏ được, vậy thì bạn một chút định cũng không có. Không những Phật giảng bạn sẽ không hiểu, chú giải của tổ sư bạn cũng xem không hiểu. Vì sao vậy? Bạn có sợ tri chướng. Khi bạn nghe tôi giảng kinh, bạn cũng sẽ nghe không hiểu. Chướng ngại ở ngay đó mà. Đạo lý chính là như vậy. Tâm của bạn càng thanh tịnh, trí tuệ sẽ càng lớn. Cho nên, lời nói của cổ đức rất có đạo lý. Tu hành của Phật Pháp chính là một chữ buông, là buông bỏ. Từ sơ phát tâm đến quả vị Như Lai không hề khác biệt, buông bỏ mà thôi. Bạn có thể buông bỏ một phần, bạn liền có thể nhìn thấu một phần. Nhìn thấu chính là trí tuệ thông suốt. Bạn có thể nhìn thấu một phần, bạn liền có thể được một phần tự tại, thần thông tự tại. Bạn đều có thể có được. Người của thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn xem trong kinh văn này, di diệu không thể nói hết, chữ hoặc đương sanh. Câu này rất di diệu. Ngày nay chúng ta hạ quyết tâm tu tịnh độ, một lòng một dạ, chúng ta chính là đương sanh. Ngay đời này khẳng định không còn luân hồi nữa, khẳng định được sanh tịnh độ, chính mình tràn đầy tính tâm, sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc. những thứ này thảy đều có được. Không những có được hơn nữa tiếp cận viên mãn. Bồ Tát thức địa tiếp cận viên mãn. Lên trên bát địa cửu địa thập địa đẳng giác. Vậy thì có năm ngôi thứ tiếp cận được viên mãn. Ngôi thứ thứ năm chính là quả vị Như Lai cứu cánh. Đã tiếp cận viên mãn. Vì sao không chọn lý thứ này? Vì sao còn phải tham luyến thế gian này? Vì sao còn phải tham luyến các pháp môn khác? Trong lúc giảng giải, tôi cũng thường nói. Năm nay, tôi đến Trung Quốc hai lần. Đã gặp được các đồng tu trong giới Phật giáo bên đó. Nhìn thấy tôi cũng chỉ trích tôi. Pháp sư Tịnh Không, thầy giảng kinh cũng giảng không tệ. Vì sao chỉ chuyên môn tuyên dương pháp môn tịnh độ? Các pháp môn khác thì đều không nói đến. Đến trách vấn tôi. Vậy thì tương lai chỉ có tịnh độ, các tông phái khác đều không có. Họ lo lắng rất nhiều. Kỳ thật, họ không hiểu quy củ giảng kinh. Giảng một bộ kinh nào, nhất định phải tán thán bộ kinh đó. Bạn không tán thán bộ kinh này, thì bạn giảng nó làm gì? Ngày nay tôi giảng tịnh độ, mà lại đi tán thán thiền, chẳng phải làm trò cười hay sao? Còn ai mà tin tôi nữa? Cho nên, đây là một nguyên lý, nguyên tắc cơ bản. Họ không hiểu cho rõ ràng. Nếu khi họ hiểu được rõ ràng rồi, thì họ sẽ không nói lời nói này. Bất cứ một tông phái nào, khi giảng giải, chúng ta nhất định phải tán thán. Người ta nghe mới có thể sanh tín tâm, mới có thể có thọ dụng, thì họ mới y giáo phụng hành, chân thật được lợi ích. Lần trước, dường như khi tôi từ nơi đây đi qua, phía bên đây chúng ta, nữ tu của Thiên Chúa giáo, rất nhiều đồng tu đều quen biết. Chính tôn giáo lớn của Singapore năm nay là do cô làm chủ tịch. Cô nói với tôi đã từng ở trong trường học của họ, giảng qua Mai Quế Kinh một lần. Dường như là 2 giờ đồng hồ hay là 3 giờ đồng hồ thì giảng xong. Tôi cũng nhớ không rõ. Đĩa VCD đó hiện nay họ đang cho lưu thông. Tôi nói rất tốt. Tôi nói, các vị có thể thích nghe tôi giảng Mai Quế Kinh. Tôi nói, tôi nhất định sẽ tìm một thời gian. Tôi ở trong phòng thu cố gắng giảng qua một lượt, tặng cho các vị phổ biến. Là bên Thiên Chúa giáo. Khi tôi giảng Mai Quế Kinh, thì nhất định tán thán Thiên Chúa giáo, nhất định tán thán Giê-xu. Tôi không thể nói họ như vậy là không bằng Phật A-di-đà. Không thể có cách nói như vậy. Làm gì có đạo lý như vậy chứ? Cho nên, nhất định phải nên hiểu. Đây là quy củ của giáo học. Chúng ta nhất định phải hiểu. Không luận giảng một bộ kinh điển nào, không luận giảng pháp môn gì, nhất định phải tán thán. Chúng ta gặp được đệ tử Phật môn, tu học pháp môn, tông phái khác, ta đều tán thán. Ta nhất định không có hủy báng, quyết định không hề xem thường. Vì sao vậy? Chúng ta học Phật, học được nhiều năm như vậy. Trong Du Già Bồ Tát giới bổn, bên trong có một điều trọng giới. Khen mình chê người dường như là xếp ở điều thứ nhất. Trọng giới thứ nhất là chính mình tán thán chính mình, hủy báng các tông phái khác. Là điều thứ nhất trong Du Già giới bổn. Phạm vọng giới bổn là để ở phía sau. Trong Du Già Bồ Tát giới bổn là xếp ở điều thứ nhất. Việc này rất quan trọng. Vì sao vậy? Tất cả pháp môn có trong nhà Phật, không luận đại thừa tiểu thừa, tông môn giáo hạ, hiện giáo, mật giáo, kinh điển mà chúng ta y theo đều là Thích Ca Mâu Ni Phật nói. Nếu như bạn hủy bán kinh điển này, thì chẳng phải hủy bán Phật hay sao? bán Phật, bán Pháp. Có không ít người y theo pháp môn này tu hành thành tựu, bằng chẳng phải đã bán tăng sao? Cho nên, bạn chính mình tán thán chính mình thì được, mà không được hủy bán tam bảo. Bạn hủy bán tam bảo, quả báo ở địa ngục A Tỳ, bạn làm sao có thể giảng sanh? Cho nên cái điểm này nhất định phải hiểu. Người tu tịnh độ chúng ta đối với bất cứ tông phái nào cũng đều tán thán, nhất định không có hủy bán. Chúng ta cung kính tam bảo, tán thán tam bảo. Không những tán thán đối với tam bảo, chúng ta đối với thế gian này bao gồm tất cả các tôn giáo đều tán thán. Vì sao vậy? Cho dù tôn giáo không giống nhau, bạn thử nghĩ xem, họ có phải là do tâm hiện ra, do thức hiện bày hay không? Nếu như đó là do tâm hiện ra, do thức hiện bày, thì chúng ta liền biết, chúng ta cùng đồng một gốc, cùng đồng một nguồn cội, cùng đồng một tự tánh. Thì làm sao có thể xem thường? Làm sao có thể hủy bán? Ngay đến những đạo lý này cũng không hiểu được rõ ràng. Học Phật của họ là học suông. Kinh cũng là đọc suông. Phật hiệu cũng là niệm suông. Thì làm sao họ có thể có thành tựu? Năm xưa, Thích Ca Mâu Ni Phật còn ở đời, đối với rất nhiều tôn giáo của Ấn Độ, Thế Tôn không hề hủy bán, không hề xem thường. Việc này chúng ta phải nên học. Vì sao vậy? Căn tánh không giống nhau mà. Không luận là tôn giáo nào, đều là khuyên người làm thiện, không hề dạy người làm ác, là giáo dục của thần thánh. Đây đều là những chân tướng sự thật của xã hội đang bày ra trước mắt chúng ta. Chúng ta thông đạt, thấu hiểu. Đặc biệt là ở vào thời đại hiện tại này của chúng ta. Cái thời đại này là loạn thế, thời đại đại loạn. Xã hội động loạn, tai nạn triền miên. Chúng ta trải qua ngày tháng rất khổ đau. Cho nên, người trên toàn thế giới, tôi đã tiếp xúc qua rất nhiều. Các tôn giáo khác nhau, các chủng tộc khác nhau, các quốc gia khác nhau. Mọi người đích thực có một mong cầu rất khẩn thiết. Xã hội an định, thế giới hòa bình. Cái ý niệm này rất tốt. Vì sao vậy? Là cộng đồng. Nó không phân tôn giáo, không phân quốc gia, không phân chủng tộc. Cùng đồng có một mong cầu như vậy. Mong cầu xã hội chúng ta an định. Chúng ta có thể sống được hòa bình. Do đó, chúng ta ở Singapore, hiện tại ở Úc Châu, những năm gần đây, chúng ta tiếp tục đang làm công tác đa nguyên văn hóa, chính là đoàn kết tôn giáo, đoàn kết chủng tộc, hóa giải hiểu lầm, hóa giải xung đột, hy vọng mọi người đối với an định xã hội, thế giới hòa bình, chúng ta toàn tâm toàn lực làm ra sự cống hiến. Chúng ta ở ngay chỗ này xây dựng cùng hiểu. Tôi đưa ra mục tiêu, cương mục rất đơn giản. Chỉ có đơn giản, chúng ta mới có thể ghi nhớ, chúng ta mới có thể thực tiễn. Khi văn chương quá dài dòng, không thể ghi nhớ được thì cũng chẳng ích lợi gì. Tôi đưa ra tổng cương lĩnh có 8 chữ: đối đãi bình đẳng, hòa thuận cùng sống. Chúng ta không phân tôn giáo, không phân chủng tộc, không phân quốc gia, không phân tôn giáo, không phân văn hóa, cũng không phân giàu nghèo sang hèn. Chúng ta đều có mong cầu có thể đối đãi với nhau bình đẳng, hòa thuận cùng sống với nhau. Thực tiễn, tôi cũng có 5 câu. Chúng ta phải bao dung lẫn nhau. phải mở rộng tâm lượng, phải bao dung lẫn nhau. Nếu như không thể bao dung, không cách nào giải quyết được mâu thuẫn, không biện pháp nào giải quyết được đối lập, phải bao dung, phải tôn trọng lẫn nhau, phải kính yêu lẫn nhau, phải quan tâm lẫn nhau, phải chăm sóc lẫn nhau. Ta chỉ thực hiện 10 chữ này: bao dung, tôn trọng, kính yêu, quan tâm, chăm sóc. Sau cùng tổng kết lại, chúng ta hợp tác lẫn nhau. Chúng ta đều là người một nhà. Tôi chỉ có mấy câu như vậy. Đi khắp nơi trên thế giới, đến đâu cũng khuyên mọi người chỉ có mấy câu như vậy. Chúng ta phải đem mấy câu này thực tiễn triệt để. Bản thân chính ta làm được. Sau đó ta tiến thêm một bước nữa, yêu cầu người trong đạo tràng của ta làm cho được. Người trong nhà của ta không làm được, còn có thể nói đến xã hội hay sao? Người trong đạo tràng của chúng ta đều làm được, sau đó ta lại yêu cầu người ở trong cái thị trấn nhỏ của ta đều làm được. Tôi ở Úc Châu là ở trong một cái trấn nhỏ, cái trấn này chỉ có 8.000 người. Làm được mà. Bạn thấy ở Singapore thì không thể làm được. Mấy trăm vạn người thì rất khó. Việc đó thật rất khó. 8 vạn người dễ làm. Hy vọng 8 vạn người đều có thể làm được. Vì sao vậy? Mỗi một cá nhân đều có lòng tự trọng. Hy vọng cái trấn nhỏ này biến thành cái trấn mô phạm, đối đãi bình đẳng, cùng sống hòa thuận của toàn thế giới. Thứ nhất, thế giới nên rất phấn khởi, mỗi người đều bằng lòng làm. Ngay trong dự đoán của tôi khoảng 3 năm, 3 năm thì cái trấn nhỏ này trở thành thứ nhất thế giới. Thứ nhất cái gì vậy? Hòa bình thứ nhất. Người trong trấn nhỏ này là người một nhà. Chúng ta xem thấy người già giống như là cha mẹ của chúng ta vậy. Xem thấy người trẻ đều giống như là con em của chính mình vậy. Chúng ta tôn trọng lẫn nhau, kính yêu, quan tâm, chăm sóc lẫn nhau. Phải làm từ nơi cái trấn nhỏ, cho nên thế giới hòa bình là việc không dễ dàng. Tôi tham dự hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc, triệu tập ở Thái Lan. Sau khi tôi tham gia, tôi cảm thấy đều là nói suông mà thôi, không thể thực tiễn. Cho nên tôi mới nghĩ đến, lần này tôi may mắn đến ở nơi Tu Vinh Ba, ở nơi cái trấn nhỏ này làm ra một mô phạm hòa bình. Cái hòa bình đó, người Trung Quốc gọi là biểu mẫu. Làm ra một biểu mẫu cho mọi người xem. Các vị, người trên toàn thế giới yêu thích hòa bình, người ngày ngày nói đến hòa bình, đến chỗ của tôi đây mà xem. Tôi ở đây làm ra cho các vị xem. Đó chính là mở rộng của thôn Di Đà. Thôn Di Đà là mô hình nhỏ. Hiện tại quả nhiên đã có một trấn nhỏ. Chúng ta đến làm một thôn Di Đà, áp dụng ngay trên cái trấn nhỏ này. Cái trấn này đích thực là đầy đủ điều kiện thiên nhiên. Cái điều kiện này, cư dân trong cái trấn này chỉ có 2 loại người. Một loại là học sinh. Cho nên trấn nhỏ này, đó là một cái trấn có trình độ văn hóa rất cao. Một loại là học sinh. Học sinh từ nơi công việc, công tác, giáo dục chiếm 1/4 nhân khẩu. Ngoài ra 3/4, trong đó phần lớn đã về hưu. Người về hưu ở các nơi đến nơi này để dưỡng lão. Đó là điều kiện của thiên nhiên, là một cái trấn về hưu dưỡng lão, cho nên rất dễ làm. Chúng ta ở nơi đó tổ chức một buổi dạ tiệc ấm áp. Buổi dạ tiệc ấm áp chúng ta đã làm 2 năm rồi. Tôi thứ bảy mỗi tuần làm 1 lần, đại khái đến tham gia khi ít nhất cũng có đến 50-60 người, lúc nhiều thì lên đến hơn 100 người. Chúng ta đã làm được 2 năm rồi. Lần này xây dựng học viện trên mặt tổng thể đã hoàn thành. Ngày 19, chúng ta tổ chức một buổi khánh thành. Trong buổi khánh thành này, tôi đem cách nghĩ của tôi công khai nói rõ. Dạ tiệc ấm áp của chúng ta đổi thành dạ hội ấm áp. Đem nó mở rộng hơn để tổ chức. Đó là giáo dục. Dạ hội ấm áp là giáo dục, chính là dẫn dắt nhân dân trong đô thị này của chúng ta chân thật thực tiễn đối đãi bình đẳng, hòa thuận cùng sống, chân thật thực hiện bao dung, tôn trọng, kính yêu, quan tâm, chăm sóc, hợp tác lẫn nhau. Chúng ta phải thực tiễn nó. Cho nên, đây là hoạt động loại lớn, chính là giáo dục xã hội. Thế nên, hy vọng lãnh đạo các tôn giáo trong trấn nhỏ này của chúng ta dẫn đầu, đến thúc đẩy, làm cho cái trấn nhỏ này có thể ở ngay trong 3 năm, đưa đến trấn nhỏ hòa bình nhất trên toàn thế giới. Chúng ta đọc đến đoạn kinh này: hình mạo đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ minh liễu, thần thông tự tại. Cảm xúc của ta rất sâu. Đây đều là đức năng, tự tánh vốn đủ. Muốn chính chúng ta có trí tuệ, có sức định, nên khai mở ra. Cái trí năng này là vô tận, vô lượng, vô biên. Mỗi người chúng ta đều có, phải nên khai mở. Đoạn phía sau chỉ có 8 chữ. 8 chữ này là một khoa: thọ dụng chủng chủng, nhất thiết phong túc. Cái thọ dụng này, bạn thấy trên kinh chỉ có 8 chữ, muôn hình dạng vẻ trong đó. Ngày nay chúng ta gọi là đời sống tinh thần, đời sống vật chất. Tất cả không những đủ mà rất đầy đủ, rất đầy đủ phong phú, không hề có chút nào kém khuyết, nên gọi là đầy đủ phong phú. Đoạn phía sau đó là nêu ra vài thí dụ. Các thứ thọ dụng, những thứ thọ dụng gì? Thứ nhất là nơi ở của chúng ta, cung điện. Cung điện đại biểu cho hoàn cảnh nơi ở, không hề khiếm khuyết. Cung, nhà ở tư nhân. Điện là nơi công cộng, mọi người cùng sinh hoạt với nhau, thời xưa gọi là điện. Nhà ở tư nhân thì gọi là cung. Cho nên khi xem thấy cái chữ này thì không nên nghĩ đến cung điện thời xưa của đế vương. Vậy thì bạn đã nghĩ sai rồi. Bạn đã giải sai đi ý nghĩa này rồi. Đó chính là nhà ở tư nhân cùng nơi hoạt động của đoàn thể. Giải thích như vậy, cái ý nghĩa này hoàn toàn tương ứng. Phục sức đó là ăn mặc. Ăn mặc đầy đủ. Người thế gian này của chúng ta ưa thích trang sức. Phật Bồ Tát cũng đeo chuỗi anh lạc. Chúng bảo trang nghiêm. Những thứ này đều là tự nhiên, đều không phải do con người thiết kế chế tạo. Thế giới Tây Phương mọi thứ đều là tự nhiên, do nghĩ mà sanh. Hương hoa, cái này là đại khái là 10 phương pháp giới, tất cả chúng sanh không ai không thích hương hoa. Hoàn cảnh nơi ở rất chú trọng đến khu vườn. Người giàu sang Trung Quốc thời xưa rất đặc biệt chú trọng đến hoàn cảnh nơi ở. Nếu các vị đến tham quan Trung Quốc, khu vườn của Tu Châu, Dương Châu, Bắc Kinh, những nơi này còn lưu giữ lại rất nhiều. Bạn xem vườn nhà của họ, hoa cỏ, cây cối, còn bố trí giả sơn, cầu nhỏ nước chảy. Đó đều là cần phải có nhân công thiết kế. Thế nhưng thế giới Tây Phương Cực Lạc thì không cần. Không cần bạn phải lo nghĩ, do nghĩ mà sanh ra. Phan, cái, trang nghiêm chi cụ, tùy ý sở tu, tất giai như niệm. Phan cái này, dụng cụ trang nghiêm. Trong câu nói này, đã bao gồm hết tất cả vật chất, đồ dùng, ngay trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Thấy đều bao gồm ở trong đó. Nên có, đều có. Không hề thiếu thứ nào. Khi nào cần dùng, nó tự nhiên liền hiện ra. Khi không cần nữa, thì nó liền biến mất. Không phải có kho chứa. Việc này không thể nghĩ bàn. Cho nên bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn đến nhà của mỗi người mà xem, đều là sạch sẽ, bóng láng, một bụi trần cũng không có. Rất tuyệt vời ở chỗ, đồ dùng của họ không cần phải cất chứa. Đồ dùng có nhiều hơn, khi cần dùng thì đều hiện ra đủ, khi không cần dùng thì đều biến hết, sạch sẽ, bóng láng, không xem thấy thứ gì. Việc này rất vi diệu. Vì sao vậy? Việc này hiện tại, nghiên cứu của khoa học chúng ta cũng đã hiểu được rồi. Chuyển đổi của năng lượng và vật chất. Tất cả chúng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc đều có năng lực này. Có thể đem năng lượng biến thành vật chất. Khi dùng thì thấy đều đầy đủ. Khi không dùng thì làm cho vật chất này lại quay trở về lại năng lượng thì không còn gì cả. Không cần phải cất chứa. Ngày nay khoa học gia của chúng ta biết được cái nguyên lý này, nhưng không biết áp dụng như thế nào để có được. Khoa học đang không ngừng tiến bộ. Đích thực là có sự giúp đỡ rất lớn cho Phật Pháp. Trong kinh điển, Phật đã nói có rất nhiều cảnh giới không thể nghĩ bàn. Được khoa học gia hiện tại chứng thực là có thật. Thế nhưng hiện tại không biết dùng phương pháp gì có thể làm cho năng lượng và vật chất tùy theo tâm mong muốn mà chuyển biến. Họ không biết được. Người thế giới Tây Phương Cực Lạc sớm đã biết được rồi. Cho nên những năm đầu, khi tôi giảng bộ kinh này, khuyên khoa học gia nên đến thế giới Cực Lạc du học. Nếu họ không đến thế giới Cực Lạc, thứ mà họ học được sẽ rất có hạn. A Di Đà Phật là nhà khoa học vĩ đại nhất về vũ trụ này. Cho nên, học khoa học nên đi đến thế giới Cực Lạc. Một câu sau cùng, tùy ý sở tu, tức giai như niệm. Tất cả đều là tâm nghĩ sự thành. Không hề có chút chướng ngại nào. Không như cái thế gian này của chúng ta. Đời sống thật là gian nan, khổ sở. Thích Ca Mâu Ni Phật nói, sáu cõi này của chúng ta gọi là biển khổ. Nói ra chúng sanh ở trong đây, chân tướng của đời sống, có ba loại khổ lớn. Khổ khổ, hoại khổ, hành khổ. Cho nên trên Kinh Hoa Nghiêm nói, ba cõi đều khổ. Dục giới, ba loại khổ này thấy đều đầy đủ. Không có người nào có thể tránh khỏi được. Người cõi trời sắc giới công phu thiền định sâu, không có khổ khổ, họ có hoại khổ, họ có hành khổ, vẫn là không được tự tại. Đến được cõi vô sắc, nghĩ đến thân thể này cũng không cần. Không có hoại khổ, họ vẫn có hành khổ. Hành khổ chính là cảnh giới này của họ không thể giữ được mãi. Họ có hạn chế của thọ mạng. Cõi trời vô sắc giới cao nhất, trời phi tưởng phi tưởng xứ, tuổi thọ tám vạn đại kiếp. Tám vạn đại kiếp, người thông thường ấn tượng không sâu, rất khó hiểu được. Đồng tu học Phật thì sao? Thì tương đối dễ hơn một chút. Tám vạn đại kiếp là nói gì vậy? Trong kinh luận Phật dạy bảo chúng ta, cái thế giới này một lần thành trụ hoại không thì gọi là một đại kiếp. Thành trụ hoại không của thế giới đó là một đại kiếp. Tám vạn đại kiếp đó chính là thế giới này thành trụ hoại không tám vạn lần. Thì bạn liền biết tuổi thọ này dài bao nhiêu. Thế nhưng suốt cuộc rồi thì đó vẫn là có số lượng. Cùng với thời không vô tận mà so sánh, nó vẫn là rất ngắn ngủi. Cho nên tám vạn đại kiếp đến rồi, định lực của họ mất đi, vẫn là đọa xuống sáu cõi luân hồi, không được cứu cánh. Ba cõi đều khổ. Ở cõi này thành thật mà nói, không hề có những ngày tháng tốt đẹp. Chân thật muốn trải qua ngày tháng tốt đẹp, bạn xem thế giới Tây Phương Cực Lạc tốt chừng nào. Tốt rồi, hôm nay thời gian đã đến, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cần dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ: mail vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Phật tử Thiện Quang. Phát tâm tài trợ cho công tác phiên dịch và thuyết minh do gia đình Phật tử Thiện Chân thành tâm cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức